Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Đà? Tập 2. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 27 tháng 1 năm 2002. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông, Úc Châu. Chào các vị đồng tu. Xin xem kệ tụng bài thứ 9 của Bồ Tát Pháp Hỷ. Nhất thiết thế giới trung, kiến Phật tòa đạo tràng, đại chúng sở di nhiễu, chiếu diệu thập phương quốc. Bài kệ này là ca tụng Phật Đà, chúng hội vô tận, khi Thế Tôn còn tại thế thì hiện về chúng ta, giảng kinh hơn 300 hội, ở trong 49 năm, thì giống như chúng ta ngày nay, đào tạo giảng sư vậy, đã tổ chức diễn giảng hơn 300 lần, tương đối là dày đặc. Hội chúng mà Phật giảng kinh, hội là đại chúng tụ hội, Phật Đà cùng với đại chúng tụ hội lại với nhau, Đà để dạy học, diễn giảng dạy học. Hai loại phương pháp này đồng thời khởi tác dụng lẫn nhau. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, Phật dùng phương thức diễn giảng này đối với những học trò rất ít, phương thức dạy học nhiều hơn. Chúng ta cần phải từ chỗ này mà thể hội, học tập. Làm thế nào giúp đỡ xã hội đại chúng? Làm thế nào giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới? Pháp hội học tập này, trong Phật Pháp, chúng ta gọi là Pháp hội. Ngày nay, thông thường trong xã hội nói thế nào? Gọi là hoạt động. Lại hoạt động học tập này cần làm nhiều. Mấy hôm trước, tôi nói chuyện khi mấy vị cùng học trong học viện chúng ta. Học viện ngày nay đang còn trong giai đoạn chuẩn bị. Phòng ốc cũ của chúng ta chẳng bao lâu là sửa chữa xong. Cây mới thì đang xin phép. Cần phải đợi xin phép. Xây xong cây mới rồi. Cây mới của chúng ta có một phòng, làm trung tâm hoạt động nhiều hạng mục. Diện tích giáo đường mới này phải lớn gấp 2 so với hiện tại của chúng ta. Phía sau trung tâm hoạt động cả trên lầu, tổng cộng có 10 phòng học. Chúng ta mới có nơi hoạt động. Sau khi xây xong trung tâm này, chúng ta liền phải tổ chức hoạt động. Hoạt động của chúng ta hoàn toàn là học tập, là chúng ta học Phật, không phải ta làm Phật học. Đây là chỗ khác nhau của học viện Tịnh Tông so với trường học bình thường. Chúng ta chú trọng làm sao học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni, học đến độ không thể giống Ngài hoàn toàn, thì cũng phải có một chút giống. Học tập cái gì? Học tập đời sống của Phật Thích Ca Mâu Ni. Học tập cái nhiệt tâm giáo hóa chúng sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là sự nghiệp của Phật. Học tập cách xử lý công việc đối nhân xử thế của Phật Thích Ca. Đây là ba chỗ chủ yếu. Cả đời Thế Tôn là việc ấy. Dùng cách đó hiện nay là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Do đó, chúng ta cần phải thiết lập ra nhiều lớp học tập hơn nữa. Lớp của chúng ta, mỗi một môn học là mở một lớp. Chúng ta ngày đây đặc biệt chú trọng là giáo dục nền tảng. Chúng ta phải mở lớp đệ tử quy. Chúng ta mở lớp người thích học đệ tử quy thì đến chỗ này để học. Trong đồng tu chúng ta có người phát tâm chân chính để dạy bảo. chúng ta mời họ đến vậy, nhiệt tâm đến vậy. Chuyên dạy lớp này, khóa thứ nhất này kết thúc xong rồi, lại đến khóa thứ hai, khóa thứ hai tốt nghiệp đến khóa thứ ba. Chúng ta có một phòng học chuyên dạy đệ tử quy, chuyên môn dạy Liễu Phàm Tứ Huấn, lại có một lớp chuyên môn dạy A Nan Vấn Phật Sự Kiết Hung Kinh, chuyên môn dạy Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên môn dạy Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta có thể mở rất nhiều lớp, bồi dưỡng từng khóa, thời gian mỗi khóa không dài, ngắn thì một tháng, dài thì không quá ba tháng. Tôi ngày nay dặn dò bạn đồng tu, các bạn phải nghiêm chỉnh làm, chuẩn bị đầy đủ, mở lớp dạy học. Đây là học viện, danh và thực phải phù hợp. Dù dạy môn học nào, trọng điểm chúng ta phải thực hiện. Yêu cầu dạy học của chúng ta là tính, giải, hành, chứng. Nếu tôi không tin, tôi học đó làm gì? Tôi tin đây là giáo huấn hay của Thánh Hiền Sư, kinh điển của Phật, lưu xuất ra từ trong tánh đức tự tánh. Ta phải học tập thật tốt, phải thấu hiểu, phải hiểu viên mãn, phải hiểu thật sâu, phải hiểu cho rộng. Sau đó, mọi người học tập với nhau, thực hiện thế nào? Thực hiện trong đời sống thường ngày của chính chúng ta, áp dụng trong công việc thường ngày, bất kể bạn làm ngành nghề nào, kiến thức mà bạn đã học khẳng định có thể dùng được, áp dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh, giao lưu với tất cả đại chúng. Từ chỗ này mà cầu chứng, từ trong chỗ hành, chứng thực lòng tin của ta, chứng thực sự hiểu của ta. Từ trong tin hiểu, chứng thực sự việc làm của bạn. Chúng ta phải trải qua đời sống của Thánh Hiền. Chúng ta phải trải qua đời sống của Phật, Bồ Tát. Đời này của chúng ta thật không uổng phí. Cả đời này không vô ích. Một đời có ý nghĩa, có giá trị. Hy vọng mọi người trong khoảng thời gian này phải nghiêm chỉnh nỗ lực, chuẩn bị cho đầy đủ. Chúng ta làm trong thời gian ngắn trước, nghĩa là thời gian là một tháng đến ba tháng. Làm thời gian ngắn trước, làm ba đến năm năm. Chúng ta hấp thu kinh nghiệm dạy học từ trong thời gian ngắn, không ngừng cải chính sửa đổi. Cải tiến, bạn sửa là sẽ có tiến bộ. Sau ba hoặc năm năm, chúng ta phát triển thành giáo dục trường kỳ, bắt đầu từ thời gian ngắn trước, thâm nhập một môn, đồng tu đến học, vào một lớp nào, chuyên tâm ở lớp ấy, những thứ của lớp khác không cần nghe. Trong ngôn ngữ, chúng ta phân thành ba loại. Có lớp tiếng Hoa, có lớp tiếng Anh, có lớp tiếng Việt. Hiện tại phân thành ba loại này. Chúng ta trong ít nhất là 5 năm duy trì tình hình hiện nay của học viện chúng ta. Sau 5 năm, việc dạy đã có thành tựu. Quả thật là có thành tích rất khả quan. Học viện chúng ta nếu như mở rộng, chúng ta tìm một nơi khác để xây trường. Trong chỗ này, điều kiện thứ nhất là nguồn thầy giáo. Không có thầy, nguyện vọng này của chúng ta coi như mây khói rồi. Có bao nhiêu thầy? Thầy này có thể mở bao nhiêu lịch trình giảng? Chúng ta thống kê, có thể mở bao nhiêu lớp. Chúng ta xây trường học. Tương lai, Hoằng Pháp lợi sinh ở Úc Châu, ở các vùng quốc gia khác, mở rộng giáo dục Phật Đà, mở rộng giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, từ những học sinh do học viện bồi dưỡng, để họ đi thực hiện. Chúng ta ở phía sau giúp sức họ, ủng hộ họ. Đây là đạo tràng chúng hội. Hãy xem Như Lai Tỳ Lô Giá Na nhất thiết thế giới trung kiến Phật tọa đạo tràng. Giá Na trung khắp hư không pháp giới. Cái này tôi chỉ muốn nhắc nhở, không cần nói nhiều thêm nữa. Phía trước đã nói rõ với quý vị rồi. Câu kiến Phật tọa đạo tràng tức là nói Phật ở khu vực này dạy học. Dạy học, ngôn giáo đương nhiên là quan trọng. Quan trọng nhất là thân giáo. Bạn chính mình không làm được, không thể làm một tấm gương cho học sinh, thì giáo dục của bạn không thể thành công. Tôi dạy đệ tử quy, từng điều một trong đệ tử quy tôi làm được. Tôi làm cho học sinh xem. Cần phải yêu cầu học sinh cũng phải làm được. Giáo dục của bạn thành công rồi. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Sa Di Luật Nghi, đi đều thuộc về kinh hành. Kinh Phật có giáo kinh, có lý kinh, hành kinh, quả kinh. Hành là phải làm được, phải thực hiện. Ở đây không phải nói lý luận. Học sinh lớp này của bạn đều làm được rồi, ảnh hưởng tất cả đại chúng của học viện. Vì sao vậy? Các bạn làm gương mẫu. Những người đó tuy không có bài nghe, không có tham gia vào lớp này, tự nhiên trong sinh hoạt thường ngày, nhất cử nhất động, các bạn là mô phạm. Khẳng định sẽ ảnh hưởng từ bạn. Ảnh hưởng này, tức trong kinh Phật gọi là phóng quang. Các bạn đang phóng quang. Do đó, chính mình làm không tốt thì không được. Chúng ta hôm nay chuẩn bị công phu. Quan trọng nhất là tự mình làm được. Ví như ngủ sớm, dậy sớm. Hôm nay, chúng ta phải dạy môn này. Tôi hôm nay cần làm, cần luyện. Làm việc nghỉ ngơi, quyết định theo thời gian quy định. Sinh hoạt có quy luật. Đối với bậc tôn trưởng phải tôn kính. Những ai là tôn trưởng, người tuổi tác lớn hơn ta đều là tôn trưởng. Chúng ta phải làm cho xã hội đại chúng xem. Buổi thứ bảy, chúng ta ở đây đều có tiệc tối ấm áp. Hàng xóm láng giềng ở gần chúng ta đều tới đây, vui vẻ với nhau, cùng nhau thọ trai. Đây là ngoại tài cúng dường. Chúng ta chăm sóc đối với họ, cho họ ấm áp, là nội tài cúng dường. Chúng ta tôn kính họ, chúng ta quan tâm họ vô điều kiện. Họ phải hỏi các bạn, vì sao các bạn đối xử với tôi như vậy? Thầy giáo dạy chúng tôi. Thầy của các bạn là ai? Thầy của chúng tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh điển dạy chúng tôi chính là như vậy. Chúng tôi nhất định phải làm được. Chúng tôi là học sinh tốt của Phật. Họ tiếp xúc được, họ thấy được, họ nghe được. Họ đối với sự giảng dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni tự nhiên liền sẽ tôn trọng rồi. Cái tâm ngưỡng mộ tôn kính kia tự nhiên mà có. Đây chính là bạn khơi lên thiện căn của họ. Thế giới của Phật A-di-đà, các bậc thượng thiện nhân đều cùng ở một nơi. Tương lai chúng ta giống như có duyên phận này, đem cả họ hàng làng xóm chung này của chúng ta khiến cho ai cũng trở thành người thượng thiện, tấm lòng lương thiện, tư tưởng thuần tịnh. Phạm vi nhỏ này của chúng ta đã sống thượng thiện, là cõi tịnh độ. Nếu như không đạt được hiệu quả như vậy, chúng ta tu tịnh độ cũng đã tu vô ích. Các bạn đồng tu này đến đây dùng cơm cũng đã từng hỏi tôi, tịnh độ ý nghĩa là gì? Tôi không biết. Có ai hỏi các bạn như thế không? Tịnh độ là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh. Thanh tịnh thì vui sướng. Vui sướng thì sống lâu. Người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, khỏe mạnh, sống lâu, vui sướng. Từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú thanh tịnh. Từ đó cho thấy, sửa sang môi trường của chúng ta rất quan trọng. Điều này cần phân công hợp tác. Người nào ở đâu, phân về chỗ đó, sáng sớm mỗi ngày phải sửa sang, phải quét dọn. Chúng ta sáng sớm làm công việc sửa sang môi trường, người hàng xóm ở đây đều nhìn thấy, người qua lại đều nhìn thấy. Những người này rất siêng năng, rất cần cù. Sửa sang môi trường chỉnh tề như vậy, sạch sẽ như vậy, đây gọi là phóng quang, ảnh hưởng đến họ. Họ thấy ta làm như vậy, họ cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, công đức, phước đức lớn hay nhỏ, trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ, cần xem mặt ảnh hưởng của nó bao lớn, thời gian ảnh hưởng bao lâu. Diện ảnh hưởng càng rộng, thời gian ảnh hưởng càng dài, công đức lớn. Tuy bạn còn chưa thể rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phước đức bạn cũng lớn. Trong cái phước này có đức, trong phước có trí tuệ, không phải ngu phước. Chúng ta chỉ mong rằng trong một đời này xây được một đạo tràng như vậy. Đạo tràng này nhất định phải làm nên thành tích, có thể đủ để làm gương mẫu cho tất cả đạo tràng khác. Đạo tràng của chúng ta tuy nhỏ, lượng người không đông. Ngạn ngữ đã nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng. Cần phải làm nên thành tích. Tiêu chuẩn của thành tích là gì? Tiêu chuẩn là kinh điển. Tu tịnh độ chủ yếu dựa vào Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Phải đem toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ áp dụng ở nơi đây. Tất cả các quá trình đã có đều phải phối hợp lại, đều phải hoàn thành cảnh giới Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này. Chúng ta ở đây là làm việc này. Việc làm và hành động của chúng ta, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của chúng ta, là chỗ cùng tu hành của những người cùng tu ở đây, là quá trình phải tu. Tất cả những quá trình khác là trợ tu, chánh trợ song tu. Quá trình hiện nay của chúng ta tuy là chủ yếu tu, chúng ta mỗi ngày chỉ cần đọc tụng một biến, ghi nhớ đó trong lòng. Tại sao vậy? Tu học phải có thứ tự. Tôi ở đây ngay trong 3 tháng, tôi học Đệ Tử Quy. Trong 3 tháng thứ hai, tôi học Liễu Phàm Tứ Huấn. Tháng thứ ba, tôi học Sa Di Luật Nghi. Những kiến thức này đều phải chú trọng hành trì, không phải chú trọng ở lý luận. Yêu cầu tự mình phải làm được. Kinh văn phải nằm lòng, không nhất định phải thuộc hết. Giống kinh thập thiện nghiệp đạo, không cần thiết thuộc hết. Hai môn lớn phía trước có thể thuộc là đủ rồi, phía sau không cần. Cần hiểu rõ 10 điều này. Áp dụng như thế nào? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lệch, không tham, không sân, không si. Phải áp dụng, phải làm được. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của thập thiện kinh văn không nhiều, phải nhớ thật kỹ. Phật bảo Long Dương, Bồ Tát có một pháp có thể rời tất cả khổ thế gian. Bạn xem, câu nói này rất quan trọng. Tất cả thế gian là chín pháp giới. Đây là pháp gì vậy? Ngày đêm thường nhớ thiện pháp, suy nghĩ thiện pháp, quan sát thiện pháp. Nguyên văn kinh là thường niệm, tư duy, quan sát thiện pháp. Tôi đem thiện pháp cho thêm vào trong mỗi câu, khiến các thiện pháp mỗi niệm tăng trưởng, không cho một tí bất thiện xen tạp vào. Bạn nhớ vậy thôi là đủ rồi. Tôn chỉ toàn kinh, bạn đều nắm được rồi. Áp dụng ngay trong đời sống thực tế, khởi tâm động niệm, lìa tham sân si. Ta phải làm được. Cái gương mẫu này mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà trong Kinh Đại Thừa thường hay gọi, chúng ta đều có thể làm được. Học viện này cũng chính là học viện thượng thiện. Vì sao vậy? Vì bên trong đều là các bậc thượng thiện nhân cùng ở một chỗ. Phải lấy mục tiêu này để học tập. Cần phải đạt được cái mục tiêu này. Phải từ bản thân mà làm. Bản thân làm tốt, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới bạn đồng tu khác. Ảnh hưởng khu vực này, ảnh hưởng hoàn cảnh này, tạo nên hình ảnh tốt. Hình ảnh tốt là dáng vẻ của Phật Bồ Tát, để cho người xem. Các bạn đồng tu nơi này, chính các bạn cũng có nguyện vọng. Xác định bạn là hộ pháp trên con đường này, hay là đi đường hoằng pháp. Đi đường hoằng pháp phải chuẩn bị dạy học. Đi đường hộ pháp phải đặc biệt phát tâm chăm nom đạo tràng, chăm nom việc ăn ở sinh hoạt của đại chúng. Đem trí tuệ của bạn, đem đức hạnh của bạn thể hiện ra, làm rạng rỡ thêm. Hoằng và hộ là một thể. Ở trong học viện này, người hoằng pháp là giáo viên, người hộ pháp là nhân viên, phối hợp mật thiết. Đây mới là một học viện hoàn bị. Hoằng và hộ cũng phải nghe kinh, cũng phải thâm nhập kinh tạng. Vì sao vậy? Mới có thể kiến lập, kiến hòa đồng giải. Đây là hòa hợp tăng đoàn. Hòa hợp tăng đoàn là chúng trung tôn mà trong kinh thường nói. Chúng là gì? Chúng là đoàn thể. Trong toàn bộ tất cả đoàn thể này của bạn cao quý nhất. Dùng cách nói hiện nay là đáng được người tôn kính nhất. Vì sao vậy? Bạn là một đoàn thể hòa hợp, cũng chính là gương mẫu tốt nhất trong toàn bộ tất cả đoàn thể, mô phạm tốt nhất. Phật Đà yêu cầu chúng ta như vậy. Tất cả chư Phật Như Lai ở trong tất cả thế giới thấy đều là yêu cầu học trò các ngài phải làm tấm gương tốt mô phạm tốt trong tất cả đoàn thể. Chúng ta phải thường nhớ trong lòng, phải thường thường nghĩ đến, phải thường làm đến nơi. Mỗi ngày thời khóa tối, thời khóa tối làm gì? Phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối. Những giáo huấn này của Phật, ta hôm nay làm được chưa? Tịnh tông chúng ta thành lập trong chuyên khởi, đã ấn định năm chương một học tập.